Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Bộ Du lịch Việt Nam đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, du lịch Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn, đón 18 triệu lượt khách quốc tế và đến 2030 sẽ nâng con số này lên 35 triệu. Nhưng hiện giờ, tuy Việt Nam đã mở cửa trở lại cách đây khoảng hơn một năm, sau một thời gian dài đóng cửa vì COVID-19, số du khách ngoại quốc vẫn chưa nhiều, chủ yếu là do hạn chế về cấp visa. Cho nên Việt Nam sẽ buộc phải sửa đổi chính sách visa. Hội chợ du lịch quốc tế Paris trong tháng 3 vừa qua lẽ ra đã là một cơ hội quan trọng để quảng bá cho du lịch Việt Nam với khách châu Âu. Nhưng chỉ có một công ty duy nhất của ngành du lịch Việt Nam có mặt tại hội chợ này, đó là hãng La Palance Voyage, chuyên tổ chức các tour du lịch cho khách nói tiếng Pháp đến Việt Nam, cũng như đến các nước láng giềng Lào, Campuchia, Miến Điện. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, giám đốc của La Palance Voyage, ông Nguyễn Xuân Hải giải thích vì sao số du khách quốc tế nói chung và du khách Pháp nói riêng đến Việt Nam vẫn chưa nhiều.
Lý do đầu tiên ấy mà tôi nghĩ là nó là cái lý do chủ đạo, là có nghĩa là cái giá vé máy bay bây giờ rất là cao. Có nghĩa là so với cả trước dịch thì cái giá vé máy bay bây giờ nó tăng lên khoảng gấp rưỡi. Đây là lần đầu tiên tôi phải trả đến tới 1.200 euro để bay qua đây. Trước đây ấy, tôi chỉ phải trả khoảng 700-800 thôi. Có nghĩa là bản thân mình là người làm du lịch mà mình còn phải trả cái giá cao như vậy. Thì những cái người khác không tìm được cách thì chắc chắn là người ta phải trả giá cao hơn. Ngay khi cái tháng đầu tiên mà tôi có khách, có nghĩa là đầu tháng 4 năm trước, thì có những cái khách phải trả tới hơn 2.000 euro một người để mua vé máy bay. Đấy có thể là cái lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai nữa là các anh ở đây cũng được nghe nói là chính phủ Việt Nam chuẩn bị tăng cái ngày visa và cũng tăng cái nước mà được miễn visa. Thì cái đấy so với cả tất cả nước xung quanh, là có nghĩa là Thái Lan, Lào, Campuchia, thì người ta làm cái việc ấy từ lâu rồi. Ngay từ khi mở cửa thì cái việc là đầu tiên người ta thay vì là phải đi xin visa, phải này khác lọ kia, thì người ta lập tức lên máy bay và tới điểm đến. Việt Nam chỉ có được có 15 ngày thôi, đối với người Pháp người ta bảo ôi, thế thì chúng ta tại sao thay việc đến Việt Nam thì chúng ta đến Thái Lan chẳng hạn. Đấy là một trong những cái hạn chế của Việt Nam luôn.
Theo quy định hiện hành, visa du lịch có thời hạn không quá 3 tháng và thời gian tạm trú ở Việt Nam không được quá 30 ngày. Hết thời hạn này, khách du lịch muốn tiếp tục ở lại Việt Nam thì phải gia hạn thêm thời hạn tạm trú. Ngoài ra, Việt Nam đang cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước, nhưng visa điện tử chỉ được cấp cho nhập cảnh một lần, cho nên khách đến Việt Nam không thể sang thăm một nước khác trong vùng rồi quay trở lại Việt Nam. Hiện giờ Việt Nam đã miễn visa cho công dân từ 13 quốc gia, trong đó có 11 nước châu Âu, nhưng thời hạn miễn visa chỉ là 15 ngày, trong khi có rất nhiều khách muốn du lịch ở Việt Nam đến 3, 4 tuần hoặc hơn nữa. Giám đốc công ty La Palance Nguyễn Xuân Hải cũng ghi nhận những bất cập trong các thủ tục cấp visa du lịch ở Việt Nam hiện nay.
Cái visa điện tử của Việt Nam bây giờ, ấy, cái trang web làm cái visa đấy nhìn nó không tiện lợi cho khách mà lại chỉ bằng tiếng Anh. Là đã thiệt thòi cho người Pháp rồi. Tôi có rất nhiều khách mà nói thẳng là những khách nhiều tiền thì là người ta là người Pháp già, mà người ta nhiều tuổi rồi, có thể là tiếng Anh của người ta rất là kém, đâm ra cái visa điện tử bằng tiếng Anh thua luôn. Là cái thứ nhất. Cái việc thứ hai ấy là chỉ có được vào có một lần mà không được gia hạn nhá. Ngay từ cái tháng 5 năm trước, tôi có cái khách đi ở Việt Nam trên 30 ngày. Người ta có hỏi ý kiến tôi thì tôi cũng đến phòng quản lý xuất nhập cảnh để xin gia hạn cho người ta. Nhưng mà cái chuyện đấy là không thể được, tại vì cái thời điểm đấy là mình không có quy định như vậy. Thế là tôi phải đưa khách một cái phương án đi hết miền Bắc Việt Nam, xong khi đi đến miền Trung ấy, chạy sang Lào, chạy về trong ngày để lập tức lại có được 15 ngày miễn phí. Tự nhiên khách phải trả thêm tiền để thuê xe chạy từ Việt Nam sang Lào, trả cái visa Lào xong rồi lại quay lại. Tất nhiên là cái phương pháp của tôi là chỉ để làm cho khách có được tiếp những cái ngày du lịch ở Việt Nam, nhưng mà họ phải trả một cái phí quá cao. Thật là tiếc.
Để thúc đẩy đà phục hồi của du lịch, Bộ Du lịch Việt Nam cùng với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và các hiệp hội đã nhiều lần kiến nghị nâng thời hạn miễn visa lên 30 ngày. Sau một thời gian chần chừ, cuối cùng, Chính phủ Việt Nam vừa chính thức có tờ trình gửi Quốc hội đề xuất một số chính sách mới về quản lý xuất nhập cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo báo điện tử Chính phủ hôm qua, Chính phủ muốn đưa các chính sách này vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5
tức là kỳ họp vào tháng 5 2023, để làm cơ sở thực hiện. Có lẽ ý định của chính phủ Việt Nam là thực hiện ngay chính sách cởi mở về visa để tranh thủ được mùa cao điểm du lịch năm 2023. Cụ thể, chính phủ Việt Nam đề nghị cấp visa điện tử cho công dân của tất cả các nước, vùng lãnh thổ và nâng thời hạn visa điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, đồng thời nâng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh được miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Chính phủ Việt Nam đưa ra những đề xuất như trên, mặc dù họ nhìn nhận rằng việc thực hiện có thể đặt ra một số khó khăn trong công tác quản lý người nước ngoài, nhưng họ cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Công an tăng cường công tác quản lý cư trú của người nước ngoài để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Những thay đổi này là vô cùng cấp thiết bởi vì so với các nước láng giềng như Thái Lan, ngành du lịch Việt Nam có nguy cơ xuất phát trước nhưng về đích sau. Vào năm 2019, Việt Nam đã đón được 18 triệu lượt khách, một con số đã được xem là kỷ lục. Nhưng cũng trong năm đó thì Thái Lan đã đón được đến 40 triệu lượt khách. Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu 8 triệu thì Thái Lan sẽ đón 25 triệu. Năm 2030, Việt Nam dự kiến đón 35 triệu lượt khách thì Thái Lan chỉ cần đến năm 2027, dự kiến sẽ thu hút được đến 80 triệu khách. Lợi ích của việc kéo dài thời gian miễn thị thực nhập cảnh đã được thấy rõ tại đảo Phú Quốc. Đảo này thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế, không phải chỉ vì có cảnh đẹp, mà còn vì Phú Quốc có một chính sách visa rất thoáng. Cụ thể là kể từ ngày 1 tháng 7 2020, nếu Phú Quốc là điểm đến đầu tiên, thì du khách quốc tế sẽ được miễn visa Việt Nam trong 30 ngày, dù là người nước ngoài hay người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài. Nói một cách đơn giản, tất cả du khách từ nước ngoài không cần xin visa Việt Nam nếu họ ở lại Phú Quốc không quá 30 ngày. Miễn thị thực Phú Quốc cũng được áp dụng cho những du khách nhập cảnh Phú Quốc qua các sân bay quốc tế Việt Nam như sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, v.v. và không rời khỏi khu vực quá cảnh. Nhờ chính sách visa thoải mái như vậy mà đảo Phú Quốc chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023 đã đón được đến 139.000 du khách nước ngoài trên tổng số 935.000 du khách, theo số liệu của Sở Du lịch Tiền Giang. Trước mắt, các công ty du lịch ở Việt Nam đang ráo riết tuyển dụng nhân sự và tu bổ các khách sạn nhà hàng để đón du khách Trung Quốc, bởi vì kể từ ngày 15 tháng 3, Trung Quốc đã đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn. Khách từ Trung Quốc vẫn là một nguồn khách quốc tế chủ yếu với 5,5 triệu người đến Việt Nam trong năm 2019. Trải qua 3 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và vắng mặt hoàn toàn khách Trung Quốc, nhiều cơ sở đã phải đóng cửa hoặc giảm bớt chất lượng phục vụ để hạ thấp chi phí. Năm nay, theo dự báo của ngân hàng HSBC, Việt Nam có thể đón tiếp từ 3 đến 4,5 triệu khách Trung Quốc. Nhưng vấn đề là sau mấy năm bị đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam đang gặp một vấn đề lớn, đó là thiếu nhân công, do nhiều người đã phải bỏ sang làm các nghề khác, theo như ghi nhận của giám đốc công ty La Palange Nguyễn Xuân Hải.
Theo công ty của tôi thì cái số lượng khách mà nó đến với cả Việt Nam nó chỉ khoảng bằng một nửa so với cùng kỳ trước dịch. Nhưng mà ngược lại thì nó lại chia nhỏ đoàn. Trước đây các hãng ở Pháp là bán được đoàn lớn vì giá vé bay tốt. Nhưng bây giờ là toàn là đoàn nhỏ, có nghĩa là group gia đình, bạn bè, một cặp này khác. Cho nên đâm ra cái số lượng xe hướng dẫn là phải cần hơn rất nhiều, tại vì chia nhỏ ra. Dẫn đến cái chuyện là hiện tại là ngay ở Việt Nam đang thiếu nhân sự về du lịch rất nhiều. Nhất là sau khi dịch thì có rất nhiều người là chuyển nghề, người ta đang làm cái nghề khác. Mà cái nghề đấy tương đối ổn định rồi, nên bây giờ quay lại du lịch là phải đợi cái du lịch nó thực sự ổn định người ta mới quay lại. Tất cả những cái đấy là vấn đề.